Đoạn khúc Sài Gòn. Lớp tôi học tiếng Anh rất tệ. Tuy nhiên, điều đó không khiến thầy anh quá bất ngờ. Thầy nói, kinh nghiệm mười mấy năm dạy Anh văn ở trường này của tôi cho thấy sinh viên lớp toán thường rất dốt tiếng Anh. Không biết có phải do tư duy toán học và tư duy ngôn ngữ phát triển tỷ lệ nghịch với nhau hay không? Chắc tôi phải đề nghị khoa tâm lý giáo dục nghiên cứu vấn đề này. Nhờ tâm thế đó mà thầy khá dễ đối với lớp tôi. Những giờ học tiếng Anh vì vậy mà trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi thích cách thầy luyện cho chúng tôi kỹ năng nghe bằng những bài hát. Trong đó, tôi thích nhất bài When You Say Notting Hill. Một lần tình cờ xem bộ phim Notting Hill, khi những ca từ quen thuộc vang lên, tôi đã vui không tả nổi. Và tôi biết ơn thầy lắm lắm. Tôi cũng thích cách thầy phổ cập văn hóa Sài Gòn cho đám sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi nữa. Lớp tôi, ai cũng biết thầy yêu Sài Gòn ghê gớm, nên chẳng đứa nào ngạc nhiên khi phần writing của đề kiểm tra giữa kỳ yêu cầu viết một đoạn văn ngắn về Sài Gòn. Một thứ gì đó, một nơi nào đó ở Sài Gòn mà bạn yêu thích. Khi thầy phát bài kiểm tra, tôi thấy thầy rất hạnh phúc. Thầy sửa 40 câu trắc nghiệm phần grammar và phần reading chỉ trong vòng 15 phút. Thời gian còn lại của buổi học, thầy nói về những đoạn khúc Sài Gòn. Thầy nói thích cách dịch hủ tiếu gõ là knocking noodle của Phong, xe ôm là holding bike của Thảo. Thầy nói thích Sài Gòn xa hoa của Thức, Sài Gòn bình dân của Thiệu, Sài Gòn rất xanh của tôi. Đặc biệt, đoạn văn khiến thầy xúc động nhất là của Linh. Linh viết về Sài Gòn của dân tứ xứ. Trong đó có một thầy giáo đã yêu Sài Gòn như chính quê hương mình. Nhưng rất tiếc, thầy phải trừ em 0,5 vì em sai hai lỗi chính tả. Đừng giận thầy nha. Thầy nhìn Linh đầy trìu mến. Ặc ặc, quá sến. Linh lập tức mỉm cười với thầy bằng đôi mắt ngậm nước long lanh. Soi gương trong mắt. Từ sau vụ XXX của gã tầng 3, cô Dung đã thấy hậu quả nghiêm trọng của việc cấm cản nửa vời. Cô thay đổi ngay chiến lược, cho phép tụi tôi dẫn bạn nữ lên phòng, với điều kiện phải xin phép cô chú một tiếng. Trang là bạn cùng lớp thời cấp 3 của tôi, nhưng không thân lắm. Tôi không thích thân với con gái tóc ngắn, ăn mặc tomboy. Mỗi lần muốn bắt chuyện với thằng nào là đấm một cú thật đau vào bả vai thằng đó. Trang ghé phòng tôi vào một buổi sáng đẹp trời. Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau giữa Sài Gòn. Trang hỏi, dạo này Vũ khỏe không? Nhìn mặt Vũ lạc quan yêu đời vậy mà còn phải hỏi hả? Tôi tếu táo. Ai biết được. Trang lý sự, biết đâu bề ngoài Vũ yêu đời vậy, chứ bên trong Vũ đang bị ung thư sắp chết thì sao? Ha ha, tôi cười lớn. 4 tháng không gặp, công nhận Trang vẫn vô tư và duyên dáng như ngày nào. Thật ra Trang tới nhờ tôi dạy một khóa cấp tốc cách sử dụng vô cùng bé để tính giới hạn. Trang sắp sửa thi giữa kỳ phần này. Xui cho Trang rồi, tôi nói giọng luyến tuyết. Thầy của Vũ không dạy vô cùng bé. Thầy nói nó cùi bắp lắm, nên chỉ dạy Vũ tính giới hạn bằng công thức L'Hospital thôi. Vậy Vũ chỉ Trang cách dùng công thức L'Hospital đi. Trang sốt sắng. Tôi chỉ, rồi kêu Trang áp dụng tính thử một vài giới hạn tôi chọn lọc từ giáo trình của Trang. Trang chép đề bài ra nháp, rồi đưa lại cuốn giáo trình cho tôi. Trong lúc Trang làm bài, Vũ đọc dùm chỗ này, rồi dán lại cho Trang nha. Trang cười rất tươi. Tôi nhìn vào cuốn giáo trình, chỗ Trang vừa đánh dấu. Và tôi thấy tiêu đề vô cùng bé. Đọc một tài liệu toán cao cấp được biên soạn sao cho phù hợp với trình độ sinh viên không thuộc chuyên ngành toán cũng chẳng khó khăn gì. Khi tôi giảng lại cho Trang, Trang cũng đã hiểu rất nhanh. Vậy thì tại sao Trang lại nhờ tôi mà không tự đọc nhỉ? Trang không có khả năng tự đọc giáo trình à? Tiễn Trang ra tới đầu hẻm, tôi gặp Đồng. Đồng hấp tấp kể cho tôi nghe một sự kiện nóng hổi. Đồng vừa vô tình chứng kiến Kim và Quyết hôn nhau. Có gì lạ đâu? Tôi nói, hai người đó yêu nhau mà. Lạ chứ, Đồng tường thuật. Là Kim hôn Quyết. Lạ lắm, Kim cứ vọ đầu Quyết trong lúc hôn. Rồi sao nữa? Rồi hai người tạm biệt nhau, Quyết đi học. Kim bắt xe bus về ký túc xá.
Hết chuyện.
Chưa, biết ngay mà, đầm cái chuyện dài dòng lắm. Vũ biết trước khi chia tay, Quyết nói gì với Kim không?
Đầm hỏi rồi tự trả lời.
Quyết bảo Kim mở mắt thật to. Vũ biết để làm gì không?
Để Quyết nhìn vào đó chảy đầu.
Bạn có nghĩ đó là một cử chỉ dễ thương, lãng mạn và độc đáo, hay gì đó đại loại như vậy không?
Tôi thì nghĩ Quyết thiệt là bệnh.
Trên lan can. Dạo này Quyết và Thảo rất hay tâm sự công khai. Chữ công khai ở đây được hiểu là mỗi người đứng giữa lan can của ban công của nhà trọ của mình và nói đủ to để người đối diện, mà cũng có khi là người của cả hai nhà trọ cùng nghe. Thường thì Thảo hay hỏi Quyết về chị Kim. Rất tình cờ, Kim và Thảo là đồng hương, còn Quyết hay hỏi về tôi ở lớp. Rồi thì mật độ tâm sự tăng dần, đề tài tâm sự được mở ra vô tận. Quyết và Thảo càng trở nên thân thiết, đến mức hai người đã dùng xào để gửi đồ ăn thức uống cho nhau. Tôi còn tưởng một chuyện tình lan can sắp bắt đầu. Dạo này Thảo hay bắt chuyện với tôi. Lúc đầu tôi tưởng Thảo chủ động tiếp cận tôi để khai thác thông tin về Quyết, nhưng tôi đã lầm. Chuyện thứ nhất.
Ê Vũ, Thảo thấy anh Quyết uống sữa mỗi ngày mà sao anh không chịu cao ha?
Vũ cũng thấy vậy.
Chắc tại Vũ ăn hiếp anh Quyết chứ gì?
Gì? Ai nói? Tôi phản đối.
Thảo tận mắt chứng kiến nè, ít nhất là vụ cưỡng hôn ngoài ban công.
Tôi giật mình.
Mà Thảo đừng kể lại với ai nghe.
Thảo có kể thì mọi người cũng không tin đâu.
Vậy là Thảo đã kể cho ai nghe rồi?
Tôi hốt hoảng.
Bí mật.
Chuyện thứ hai.
Phòng Thảo có một chị rất ngưỡng mộ Vũ.
Ha ha, tôi cười lớn.
Thật đó, biết chị Lý nói gì về Vũ không?
Không.
Chị Lý nói,
trời ơi, chị ngưỡng mộ thằng bạn cùng lớp của em quá. Trưa nào chị cũng thấy nó giang đầu ngoài nắng, mà nó không có bị đen da.
Ha ha. Chuyện thứ ba, Vũ đi dạy kèm vui không?
Không, Quyết khoe với Thảo hả?
Ừ, mà sao vậy? Học trò của Vũ đang bị thất tình, nên nó rất chán học.
Trời đất, có chuyện đó nữa hả?
Rồi Vũ tính sao?
Thì phải chờ nó nguôi ngoai rồi giải tiếp chứ sao.
Chuyện thứ tư.
Vũ biết tại sao học trò của Vũ thất tình chưa?
Chưa.
Sao Vũ không hỏi?
Thảo có vẻ hụt hẫng.
Để làm gì?
Tôi hỏi.
Thảo suy nghĩ vài giây rồi nói.
Để tìm cách giúp đỡ. Nếu Vũ giúp học trò vượt qua được nỗi đau này, học trò sẽ chịu học với Vũ hơn.
Từ bốn chuyện trên, tôi suy ra.
1. Thảo không có tình ý gì với Quyết.
2. Thảo là một bà tám đầy tiềm năng.
Những tâm sự lan can vẫn tiếp tục công khai và kéo dài bất tận.
Thất tình thì đã sao?
Học trò của tôi tên Chi. Chi chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên gọi tôi bằng anh, chứ không gọi tôi bằng thầy. Tuần học đầu tiên rất ổn. Tôi đã có kinh nghiệm kèm một với Cường. Còn Chi thì tiếp thu bài giảng rất nhanh. Có điều, hễ tôi lơ là một chút là Chi lại sa đà, chuyện phím. Ví dụ, tôi đã phải trả lời 3 lần, mỗi lần một cách khác nhau, cho cùng một câu hỏi. Anh có người yêu chưa? Lần thứ 3, tôi phải trả lời rồi. Chi mới để tôi yên. Lúc đó Chi đã cười rất tươi và nói,
em cũng vậy.
Tóm lại, chúng tôi đã học rất vui. Vậy mà chỉ 2 ngày sau, Chi nhắn tin cho tôi.
Tụi em vừa mới chia tay, mệt quá, chắc tối nay em học không nổi.
Anh Quốc thấy tôi mất dạy thì hỏi.
Tôi trả lời,
thất tình thì đã sao?
Anh Quốc phản ứng, bộ thất tình là được phép nghỉ học à?
Chứ có học, cũng học đâu có vô đâu.
Tôi bênh vực học trò của tôi.
Tao biết, anh Quốc tỏ vẻ cảm thông, nhưng mà nó nghỉ hoài như vậy, thì chừng nào mày mới lãnh lương?
1, chừng nào em mới lãnh lương thì liên quan gì tới anh?
Tôi lè lưỡi.
2, sao anh biết nó sẽ nghỉ hoài?
Một, tao chỉ nghĩ cho mày thôi, chứ không phải anh đang nghĩ tới party ăn mừng tới có tháng lương đầu. Hai, mày dám cá với tao không?
Tất nhiên là không rồi, tôi cười nhăn răng.
Đúng như anh Quốc dự đoán. Chi nhắn tin xin nghỉ suốt một tuần. Thứ Sáu ngày 16, phim mới khởi chiếu thuộc thể loại ly kỳ. Năn nỉ dữ lắm, Trần mới chịu vào rạp với tôi. Tuy nhiên, lúc xem phim, Trần đã vô cùng hoảng loạn. Tôi đành tạm biệt John Cusack mà ra về giữa chừng. Dù có hơi tiếc, nhưng tôi thấy có lỗi với Trần hơn. Ra tới bãi giữ xe rồi, mà Trần vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh căn phòng 1408. Gương mặt tái xanh, đôi môi run rẩy, bước đi chao đảo. Cô gái trước mắt tôi bỗng trở nên yếu đuối lạ lùng. Tự nhiên, tôi muốn ôm chầm lấy cô gái đó quá. Thứ Bảy, ngày 17, sau một tuần đau khổ, học trò đã cho phép tôi đi dạy bình thường. Trước khi vào lớp, phụ huynh đã kịp thời kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Thằng người yêu của Chi lưu clip set của ca sĩ H vào điện thoại rồi đem tới lớp mở cho tụi con trai cùng xem. Xui một cái là nó bị thầy giám thị bắt gặp, bị kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và bị đình chỉ học một tuần. Sự việc ầm ĩ khắp toàn trường, Chi xấu hổ quá nên đã chủ động chia tay. Nghe lời Thảo, tôi cũng lựa lời khuyên bảo để giúp Chi vượt qua. Anh nghe nói chính em đã chủ động chia tay mà, sao em buồn nhiều vậy? Mẹ em mới kể cho anh nghe hả?
Chết, hố rồi.
Ờ, tôi thừa nhận. Mà một đứa con trai lưu clip set trong điện thoại rồi mở cho tụi bạn xem nữa chứ, thì có đàng hoàng không? Có xứng đáng với em không?
Tôi có rập khuôn máy móc kinh viện giáo điều quá không?
Ha ha, Chi cười nhạt. Tại clip set của H đang hot mà, tụi con gái lớp em còn ghiền nữa là. Chẳng lẽ anh chưa xem?
Chi hỏi. Tôi không ngờ một cô bé hiền lành như Chi vừa mới bị đời vùi dập chút xíu đã trở nên bất mãn, nổi loạn thế này.
Chưa, tôi nói dứt khoát. À, Chi hơi lúng túng.
Em cũng vậy.
Vậy là em muốn tha thứ cho người yêu?
Hình như tôi đã nắm được mấu chốt vấn đề.
Ờ, đâu có.
Vậy thì em cứ tha thứ đi. Tôi làm ra vẻ đi guốc trong bụng Chi, còn hơn là ngồi đây thất tình.
Ai nói với anh là em thất tình?
Chi phản đối.
Vậy sao em phải buồn cả tuần nay?
Anh lầm, Chi quả quyết. Cả tuần nay em buồn không phải vì em còn yêu người đó, mà em buồn vì đã lỡ yêu người đó.
Khẽ thở dài. Hiện tại em vẫn chưa chấp nhận được mối tình đầu của em lại kết thúc nhục nhã như thế này.
Ờ, mối tình đầu quan trọng với một người con gái đến mức nào? Và tôi tự hỏi, liệu có phải mọi cô gái trên đời này đều đã lý tưởng hóa nó hay không?
Đếm ngược. 3. Chủ nhật ngày 18, giải bóng đá mini nam truyền thống khoa toán tin học được tổ chức tại 3 sân bóng ngoài trời của nhà thi đấu Phú Thọ. Anh Tý, bí thư đoàn khoa, là trưởng ban tổ chức kiêm thư ký ghi tỷ số các trận đấu nên cứ chạy đi chạy lại giữa các sân A, B, C. Gặp tôi, anh Tý mỉm cười.
Chào em họ.
Anh lộn em với ai rồi?
Tôi nói, em tên Vũ, không phải tên họ.
Ha ha, em thù dai ghê. Anh Tý chọc, mà anh chỉ mới biết tin đồn của lớp em hồi chiều hôm qua.
Ai nói cho anh biết?
Sân bên cạnh có chuyện nên anh Tý phải chạy qua giải quyết. Chuyện cũng chẳng to tát gì. Tiền đạo toán 2A sút bóng vào mặt thủ môn tin 1C. Trọng tài rút thẻ đỏ thì cổ động viên toán 2A la ó phản đối. Lý do phản đối không liên quan gì đến đẳng thức thẻ đỏ bằng mất người, mà hoàn toàn là vấn đề tiền nong. Để khuyến khích lối chơi fair play, mỗi lớp sẽ bị phạt 10.000 cho mỗi thẻ vàng và 20.000 cho mỗi thẻ đỏ.
Nó đâu có cố ý đâu, làm gì phạt nặng vậy trọng tài?
Ai biểu đá dập mặt người ta còn đứng đó cười.
Cười hả mày? Móc 20k ra mày.
Trích quỹ lớp ra trả đi.
Không.
Đã tốn sức mà còn tốn tiền, năm sau đừng kêu tao đá nữa nghe.
Rồi cũng đến lượt lớp tôi. Là ủy viên chi đoàn,
tôi phải xung phong thi đấu để khuấy động phong trào. Ai ngờ, tụi con trai lớp tôi không mấy hào hứng với banh bọt. Động viên lắm mới đủ người. Tiền đạo với tiền vệ quen nhau chưa được 2 tháng. Tên nhau có khi còn chưa nhớ, nói gì tới chuyện phối hợp ăn rơ. Thủ môn vừa phát bóng lên cho tiền vệ. Tôi chớp mắt một cái đã thấy bóng nằm trong chân đội bạn. Chớp mắt cái nữa thì thấy bóng đã bị chặn dưới chân tôi. Tôi phải thú nhận rằng mình là một hậu vệ có tài. Tôi cản phá cũng kha khá, tại bóng lăn nhanh quá. Hồi cấp 3, tôi toàn đá banh trên bãi biển hay trên sân cỏ của trường. Tôi chưa quen lắm với nền xi măng. Không thì còn thua đậm hơn. Lớp tôi rớt ngay vòng loại. 1. 2. Thứ hai ngày 19, văn nghệ cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra ở hội trường A. Cũng may là tiết mục tháng năm học trò của lớp tôi, trong đó tôi có tham gia diễn xuất các hoạt cảnh, đã rớt ngay vòng tuyển chọn cấp khoa. 2. Từ 1 và 2, Nhi suy ra, thằng Vũ xui quá. Nói với Phong, có nó tham gia cái gì là lớp mình rớt cái đó. Rồi Nhi quay qua tôi, dặn, từ giờ mày đừng tham gia cái gì nữa ngang. 1. Thứ 3 ngày 20 tháng 11. Sau khi đếm ngược 3, 2, 1, người ta thường nói chúc mừng. Đố bạn, 20 tháng 11 thì có gì để chúc mừng? Đối với trường tôi, ngày hôm đó là ngày nghỉ. Đối với phòng tôi, đêm hôm đó là đêm tiệc tùng. Thật vậy, phòng tôi đã quậy một trận tưng bừng vì 20 tháng 11 cũng tình cờ là sinh nhật tôi. Sinh nhật mắc ói. Mẹ tôi vốn muốn con trai học tài chính ngân hàng cho dễ giàu, nên khi tôi kiên quyết chọn nghề sư phạm, mẹ đã tự an ủi, nó sinh ra là để làm thầy giáo. Biết tôi đăng ký thi sư phạm, tụi bạn cấp 3 toàn bảo tôi khôn. Cụ thể, tụi nó nói, đã sinh ngày 20 tháng 11 mà còn đòi làm thầy giáo, mai mốt để quà đâu cho hết. Quà gì? Tôi ngây thơ hỏi. Quà sinh nhật, kim quà chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam của phụ huynh và học sinh. Mấy người tiêu cực quá nha, tôi không có cần quà cáp gì hết. Tôi hét toáng lên. Thiệt không? Một đứa mừng rỡ nói, vậy mai mốt tụi tao gửi con cho mày nghe. Coi chừng nó đòi QRT đó. Ghi chú, QRT là quy ra tiền. Hết ghi chú. Đứa khác nghi ngờ, nhìn mặt hiền vậy chứ không phải vậy đâu. Gần 10 giờ sáng, cũng giờ này 18 năm trước, mẹ hạ sinh tôi. Mẹ nhắn tin chúc mừng thầy giáo tương lai sinh nhật vui vẻ. 10 tiếng trước, Trân cũng đã nhắn tin chúc tôi sinh nhật tuổi 18 hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. 10 tiếng sau, tôi rời khỏi nhà học trò, trên tay là một lẵng hoa. Cùng với một tấm thiệp, mừng ngày nhà giáo Việt Nam, bên trong có dòng chữ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sao em biết hôm nay sinh nhật anh? Tôi hỏi chi sau khi đọc nội dung tấm thiệp. Bữa em kêu anh đưa bóp cho em xem hình người yêu, em có liếc qua chứng minh nhân dân của anh đó. Thấy mắt em tin không? Bản thân tôi cũng không ngờ sinh nhật tuổi 18 của mình lại bận rộn như vậy. 8 giờ sáng, đi cà phê với Thức. 12 giờ trưa, đi nhà sách với Bảo. Bảo hỏi tôi thích quà gì. Tôi nói thích được tặng sách. 4 giờ chiều, đi trà sữa với Trang. Trang nói Trang làm bài giữa kỳ rất tốt, nên mời tôi một chầu trà sữa cảm ơn. Tôi rất bất ngờ vì Trang nhớ hôm đó là sinh nhật tôi. Trang còn tặng tôi một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ. 8 giờ tối, tôi vừa đi dạy kèm về thì nhà trọ gặp sự cố về điện. May là trước khi cúp điện, tôi đã kịp nhìn thấy đồ ăn thức uống bày la liệt giữa phòng. Có cả bánh kem nữa. 2 cây nến, số 1 và số 8. Đố bạn, chúng được xếp theo thứ tự nào? Được thắp lên. Bài hát Happy Birthday được anh Quốc hát bằng giọng opera làm cho không khí party hơi nhuốm màu kinh dị. Rồi thì ăn uống, hát hò và nhậu nhẹt. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi uống hết một lon bia. Tôi vốn
không ăn nhập gì với bia, mà bia với bánh kem lại càng không ăn nhập gì với nhau. Bụng dạ tôi lại một phen nổi loạn. Nhưng lần này là nổi loạn theo một cách khác.
Học toán tốn nháp như điên.
Cô Dung đối đãi với hàng xóm láng giềng rất tử tế. Hèn chi khi mẹ tôi lân la dò hỏi cô có thiệt là giảng viên đã về hưu không, mọi người đều gật đầu nói thiệt. Bà người Hoa trong xóm trọ, sau đây tạm gọi là bà Hoa, còn chưa kịp mở quán cơm, cô Dung đã nhiệt tình quảng cáo và dặn chúng tôi ghé ăn ủng hộ. Nhà bà Hoa nhỏ xíu, hồi trước nhìn vào chỉ thấy chiếc bàn máy may. Nay bàn máy may tạm thời lui vào hậu trường, nhường chỗ cho chiếc bàn đầy ắp thức ăn có dịp tỏa sáng. Nhà bà Hoa không có không gian quán, thực khách đến đây chỉ có một lựa chọn duy nhất là mua hộp mang về. Ngày khai trương quán cơm, tôi đứng trước cửa e dè ngó một lượt các món. Thức ăn ở đây không phong phú lắm. Tôi nhìn thấy chỉ có sườn nướng, tép rang, thịt kho, trứng chiên, đậu hũ chiên và lạp xưởng. Trừ tép rang, tất cả đều được cắt thành miếng nhỏ vừa miệng. Bà Hoa vừa xúc cơm, vừa hỏi luôn miệng. Cơm nhiều hay ít? Ít hả? Tôi chưa kịp trả lời, bà đã chỉ tiếp vào dĩa sườn nướng. Ăn cái này không? Không hả? Bà cũng hỏi một câu y vậy khi chỉ vào đĩa tép ram và dĩa trứng chiên. Cuối cùng, tôi nhận lấy một hộp cơm gồm có thịt kho, đậu hũ chiên và lạp xưởng. Tôi hoàn toàn ngơ ngác trong lúc trả tiền. Anh Quốc cầm nguyên nải chuối ngồi chờ sẵn trước cửa phòng. Vừa thấy mặt tôi, anh đã chìa trái chuối ra và hỏi: Ăn chuối không? Không hả? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Quốc đã thụt tay về, lột vỏ chuối và ăn ngon lành. Sau tôi, cả Cường, Quyết và Đồng đều bị anh hỏi một câu y như vậy. Rốt cuộc, quán cơm nhà bà Hoa chỉ tồn tại hơn chục ngày, nhưng cách mời mọc theo kiểu bà Hoa thì tồn tại mãi mãi. Thật vậy, kiểu mời đó ngay lập tức trở thành một trào lưu hot của phòng tôi. Tôi bị ảnh hưởng nặng nề đến mức đã áp dụng nó mọi lúc mọi nơi một cách mất kiểm soát. Nạn nhân đầu tiên của tôi là Thức. Cậu bạn đã rất ngỡ ngàng khi nghe tôi hỏi: Ăn snack không? Không hả? Quan trọng là sau đó Thức đã phì cười. Bà Hoa khoảng 60 tuổi, hiện sống cô đơn cùng bà chị quá chồng. Trước và sau 10 ngày bán cơm, bà Hoa làm thợ may, cũng kiếm được đồng ra đồng vô để sống qua ngày. Chị bà Hoa mắt mờ chân yếu nên thường bị bà mắng bằng tiếng Hoa là đồ vô dụng. Thật ra trong 10 ngày ngắn ngủi, tôi và nhiều người khác đã luôn kiên nhẫn đợi chị bà Hoa chậm rãi múc canh. Nhưng tôi và những người đó không thể đứng nhìn bà Hoa chửi chị bằng tiếng Hoa là con rùa già vô dụng. Vì thế chúng tôi quyết định tẩy chay quán cơm để giải thoát cho bà chị già. Thật ra chị bà Hoa không vô dụng. Nhiều lần tôi bắt gặp bà lục thùng rác kiếm vỏ chai và bịch ni lông. Cho nên mỗi lần dọn phòng, tôi hay đem qua biếu bà những thùng mì tôm đựng đầy giấy nháp. Học toán tốn nháp như điên.
Xui cho Vũ.
Chỉ có sinh viên khoa giáo dục thể chất mới được học thể dục tại trường. Sinh viên các khoa còn lại học thể dục ở công viên Lê Thị Riêng. Một buổi chiều ở công viên Lê Thị Riêng, anh Quốc tình cờ gặp mặt thần tượng. Anh Linh làm gì ở đó? Quyết hỏi. Tao đâu biết. Anh Quốc giải bày. Tại lúc đó tao đi học trễ nên chỉ kịp chào và hỏi ảnh một hai câu. Ủa? Anh là anh Hoài Linh hả? Phải anh là anh Hoài Linh không? Quyết quay qua tôi, giả làm anh Quốc. Ừ, anh nè. Ủa, mà em ăn cái giống gì mà mập dữ vậy? Rồi tôi làm bộ hốt hoảng cho giống anh Linh. Chết cha, sao hôm nay mình ăn nói vô duyên dữ vậy ta? Hai đứa mày cũng rảnh quá ha. Anh Quốc cắt ngang. Vậy chứ anh đã hỏi gì? Quyết tò mò. Một câu mà dạo gần đây, mấy đứa mê nhạc hải ngoại đồn đại om sòm trên YouTube. Anh Quốc úp mở. Nó quạch cái tẹt ra đi ông ngoại. Tôi hết kiên nhẫn. Thì tao hỏi, ca sĩ Dương Triệu Vũ có phải là em ruột của anh không?
Chuyện đó xảy ra vào một ngày đầu tháng 12. Phản ứng của Quyết là thở ra đầy thất vọng. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì may quá, tôi không phải là Dương Triệu Vũ. Tại vì tên Vũ nên tôi hơi hoang tưởng. Tôi không có một ông anh quá giỏi giang và nổi tiếng. Nhưng mà tôi có em trai. Tuy tôi không nổi tiếng, nhưng tôi lại giỏi giang. Là ba mẹ tôi nghĩ vậy. Liệu tôi có vô tình gây áp lực cho nhóc em của mình? Cuối cùng, tôi cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Nhớ lúc phụ huynh ngại ngùng nói mức học phí là 1.000.000 đồng. Tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Với tôi, đó quả là một số tiền lớn. Giờ thì số tiền đó đang nằm gọn trong chiếc phong bì, và chiếc phong bì đó đang nằm gọn trong tay tôi. Dắt xe ra khỏi nhà học trò, tôi lóc cóc đạp xe về nhà mà tay chân gần như run rẩy, đầu óc gần như mụ mị. Những tiếng kèn xe inh ỏi của Sài Gòn giúp tôi bừng tỉnh. Tôi bắt đầu cười to thành tiếng. Niềm hạnh phúc thoát bay khỏi cơ thể tôi, tạo thành một chuỗi âm thanh vang dài. Người ngồi sau của chiếc xe đằng trước lập tức ngoảnh lại nhìn tôi đầy cảnh giác. Và tôi cũng bắt đầu cảnh giác với mọi người xung quanh. Liệu có ai biết tôi đang có trong tay một số tiền lớn và định cướp bóc tôi không? Trời đất, tôi đã phát điên vì 1.000.000 đồng. Khi niềm phấn khích qua đi, tôi bình thản nhận ra số tiền tôi vừa kiếm được nhiều hơn 20.000 nhiều lắm. Nên tôi không thể cứ cất hoài trong bóp để làm kỷ niệm như tờ 20.000. Tôi chỉ ôm bóp tiền và ngủ với nó một đêm. Tối hôm sau, tôi háo hức mời cả phòng đi ăn gà nướng mật ong. Tôi muốn cho bụng tôi thêm một cơ hội. Quả thật, món đó rất ngon. Vậy là em đã trả hoa hồng phí cho anh rồi nha, tôi nói với anh Quốc. Nhưng chừng này chắc chỉ được 15% quá. Anh Quốc chê ít. Ừ, em vẫn thấy 15% là đã đủ ăn sung mặc sướng rồi. Tháng 12 đáng lẽ đã trôi qua êm ả. Những trận bóng đá nam đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 24 cũng như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không ảnh hưởng gì tới tôi lắm. Tuy nhiên, có một sự kiện khiến tháng 12 của tôi trở nên ồn ào. Bạn biết đó, con gái nói một là hai, còn con trai dẻo miệng. Vì con trai thừa biết con gái yêu bằng tay, cho nên giữa tháng 12, Chi và người yêu đã làm lành. Điều đó tất nhiên là đáng mừng. Nếu Chi không phấn khích rủ tôi đi chơi, có điều kiện, mỗi người phải dẫn theo bạn trai hay bạn gái của mình. Vẻ nhiệt tình của Chi khiến tôi không thể từ chối. Tôi chỉ biết cắn rơm, cắn cỏ, gật đầu, rồi về nhà khóc kể với các bạn cùng phòng. Vậy là xui cho Vũ rồi. Cường kết luận ngắn gọn. Lịch sử của tấm hình trong bóp. Trong bóp tôi có một tấm hình. Lịch sử của nó như sau. Ngày cuối cùng của năm học lớp 12, cô bạn lùng mà lối cùng bàn có tặng tôi một tấm hình sticker của cô ấy. Tôi còn nhớ cô ấy đã dặn tôi thế này. Nè, nhớ cất kỹ trong bóp. Sau này vợ có hỏi thì nhớ nói là bạn cấp 3 của anh đó. Dễ thương hen. Hồi đó anh cưa cổ hoài mà cổ không đổ. Nhớ ngang. Nghe lời cô bạn, tôi đã cất kỹ tấm hình trong bóp. Lần đầu tiên lục lọi bóp tôi, anh Quốc cũng đã hỏi. Bạn gái mày hả? Không phải, tôi thành thật trả lời. Không phải bạn gái sao lại cất hình người ta trong bóp? Anh Quốc bắt bẻ. Tại nó kêu em làm vậy. Ồ, có khi nào nó thích mày nên làm vậy để đánh dấu sở hữu không? Anh Quốc suy đoán. Lúc đó vì đang bận học toán, mà đang học toán thì tôi không thể suy nghĩ thứ gì ngoài toán, nên tôi đã trả lời là tôi không biết. Anh Quốc trả tấm hình về chỗ cũ. Hết chuyện. Rồi thì tôi nói xạo với Chi, cho yên chuyện rằng tôi có người yêu rồi. Và Chi đề nghị tôi cho xem hình bạn gái. Em thừa biết anh có giữ hình chị ấy trong bóp. Chi rất tinh ranh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là may quá, trong bóp mình chỉ có một và chỉ một tấm hình. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, tôi liền lấy nó ra cho Chi xem. Chị ấy tên gì hả anh? Trang. Chị Trang xinh quá. Chi khen. Tôi mỉm cười, làm bộ ngập ngời hạnh phúc. Rồi thì Chi chia tay
làm lành với người yêu, và chỉ đề nghị hai cặp đi chơi chung.
Vậy thì xui cho Vũ rồi, Cường kết luận ngắn gọn.
Tôi trợn mắt.
Vũ cần một ý kiến có tính xây dựng hơn.
Đồng nhanh nhảu. Chừng nào mới đi chơi?
Ngày giờ do Vũ quyết định, nhưng mà đúng dịp Giáng sinh thì càng tốt. Lúc đó học trò Vũ vừa mới thi xong.
Hay là nhân cơ hội này, Vũ rủ Trang đi chơi đi.
Không cần nói gì với Trang đâu. Vũ chỉ cần tỏ ra tình cảm với Trang một chút cho học trò Vũ thấy là được.
Đồng góp ý.
Nhưng trước giờ, Vũ với Trang toàn xưng hô bà tôi với ông tôi. Lộ hết.
Cường mỉm cười nham nhở.
Vậy thì, lọng giả thành chân. Vũ cưa Trang đi.
Cường chỉ cách cho, dễ lắm.
Đúng rồi, hình như nó cũng thích mày đó.
Anh Quốc tiếp lời. Hình như anh vẫn nhớ về lịch sử của tấm hình trong bóp.
Nhưng mà Vũ không thích Trang.
Tôi băn khoăn.
Thì quen chơi thôi.
Cường nói rất tự nhiên. Khi nào chán thì bỏ, mất gì.
Thôi ngang, tôi là thầy giáo tương lai đàng hoàng mẫu mực, đừng có xúi dại à.
Hay là Vũ nhờ Trang đóng giả bạn gái một ngày.
Quyết góp lời. Như trong phim Hàn Quốc đó.
Tôi lắc đầu quậy quậy.
Không được, Vũ không có năng khiếu diễn xuất như anh Quốc đâu.
Anh Quốc có vẻ mất kiên nhẫn. Anh bắt đầu nổi nóng.
Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc mày muốn gì?
Tôi nhỏ nhẹ. Thôi, để em nói xạo. Học trò là người yêu của em, không thích đi chơi cặp cặp.
Cả phòng tôi được một phen hụt hẫng.
Anh Quốc đại diện phát biểu ý kiến.
Lần sau đừng hỏi ý kiến cò gì nữa ngang.
Hội nghị cấp phòng tới đây là kết thúc. Và tôi giật mình, đột nhiên có cuộc gọi đến. Là Trang.
Thật khó để tha thứ cho chính mình.
3 ngày sau khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường chính thức có hiệu lực, Hiệp gặp tai nạn giao thông. Hiệp là bạn cùng lớp thời cấp 3 của tôi. Hôm đó, Hiệp vừa nhậu xong, đang đi bộ về nhà thì thấy xe máy của Bình dựng trước cửa tiệm internet gần đó. Thế là Hiệp vào đó mượn xe Bình lượn vài vòng phố cho vui.
Bình cũng là bạn cấp 3 của tôi và là em họ của Hiệp nên không thể không cho Hiệp mượn xe.
Nhưng mà Hiệp hơi xỉn nên Bình thấy không yên tâm. Đề nghị chở Hiệp đi của Bình càng khiến người say thêm tự ái. Hiệp tức tối giật lấy chìa khóa xe khỏi tay Bình nên Bình chỉ còn cách ngồi kèm Hiệp từ phía sau. Việc Bình chịu ngồi sau cũng không làm Hiệp thấy thoải mái hơn. Hiệp cứ lượn lờ hết từ bên trái sang bên phải, khiến Bình hốt hoảng bắt Hiệp dừng xe. Phút đó, Hiệp quay ra sau, chưa kịp chê Bình là đồ nhát gan, thì đầu Bình đã đập vào con lươn phân cấp. Hiệp có đội mũ bảo hiểm nên thương tích nhẹ hơn nhiều. Trang gọi cho tôi để báo tin bệnh viện tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển Bình vào bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi Trang thông báo giờ giấc lớp tôi dự định ghé thăm Bình.
Thiệt không ngờ lần họp lớp đầu tiên của lớp mình lại diễn ra trong bệnh viện. Cựu lớp trưởng A3 của chúng tôi chua xót nói.
Nghe đồn phần não của thằng Bình còn đang ở bệnh viện tỉnh.
Một đứa nói. Ở đây chỉ còn vỏ não thôi à.
Gì ghê vậy?
Đứa khác rùng mình. Vậy lát nữa tụi mình vô thăm. Nó có biết không?
Biết. Vi nhanh nhảu. Hôm qua tôi đã ghé thăm Bình rồi.
Biết tôi thử Bình bằng cách nào không?
Thì hỏi. Biết tôi là ai không chứ gì?
Đứa khác nữa trả lời.
Tầm thường.
Vi vên mặt.
Tôi hỏi. Hồi cấp 3 Bình thích ai? Bình còn nhớ không?
Trời ơi, sao lợi dụng vậy?
Đứa ban đầu giả bộ trách móc, rồi Bình trả lời sao?
Bình nói hồi đó, Bình thầm thích một cô gái Hà Nội có giọng nói trong veo.
Thu Trang.
Tôi hơi sửng sốt, vì tôi cũng giống Bình.
Nhưng mà Thu Trang là hoa đã có chủ từ năm lớp 11 rồi.
Những câu chuyện nối đuôi nhau nổ ra rơm rã trong lúc chờ đến giờ thăm bệnh. Đến giờ rồi thì cả bọn ròng rắn kéo nhau lên thăm Bình. Không biết não Bình có phải còn ở bệnh viện tỉnh như tin đồn hay không, mà đầu Bình móp vô thấy rõ.
Những câu hỏi, biết tôi là ai không? Liên tục vang lên.
Tuy nhiên, Bình trả lời đúng tất cả.
Mẹ Bình đứng cạnh đó, thấy cô bạn mít ướt nhất lớp. Nước mắt lăn dài thì mỉm cười an ủi.
Không sao đâu con,
nguy hiểm đã qua rồi. Giờ thằng Hiệp sao rồi? Một đứa hỏi lúc cả bọn lục tục kéo nhau về. Nếu là mày, mày sẽ ra sao? Không ai trong chúng tôi biết Hiệp sẽ ra sao. Trong trường hợp này, mọi suy đoán đều vô giá trị. Tôi chỉ nghĩ, may mà Bình còn sống. Như vậy thì Hiệp sẽ mau chóng tha thứ cho bản thân mình. Chút sự thật về người Nha Trang. Lớp A3 của tôi có tới 3 trang. Khi đọc soi gương trong mắt, lịch sử của tấm hình trong bóp và thật khó để tha thứ chính mình. Bạn có nhận ra tôi đang nói về 3 cô bạn khác nhau? Cho phép tôi được giới thiệu. Quỳnh Trang, tóc ngắn, ăn mặc tomboy, tôi không thân lắm. Huyền Trang, lùng mà lối. Bạn cùng bàn và cũng là bạn thân thời cấp 3 của tôi. Tôi nghĩ cất hình bạn thân trong bóp là điều bình thường. Và Thu Trang, cô bạn Hà Nội có giọng nói trong veo mà Bình và tôi nữa đã từng rất thích. Hồi đó Trang có nhờ tôi trở về vài lần. Hồi đó mấy ông bạn hàng xóm của Trang có chọc. Thấy rồi nha. Nhưng Trang chỉ mắc cỡ mà không đến chính, khiến tôi tưởng bở. Hồi đó thật vui. Rồi Trang yêu một cậu bạn cùng lớp với chúng tôi. Ai đó nói với tôi rằng cướp bồ của bạn là thằng khốn nạn. Cho nên giữa Trang với tôi mãi mãi chỉ là tình bạn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy điều đó mới thật sự là khốn nạn. Quỳnh Trang và Huyền Trang và tôi đã hơn 4/5 dân chúng A3 hiện đang học ở Sài Gòn. Thu Trang và Hiệp và Bình và gần 1/5 còn lại học Đại học Nha Trang. Lớp tôi chỉ có mình Vinh là học tận ngoài Hà Nội. Tôi, Vinh, Huyền Trang và Vi là một bộ tứ thấm thiết của A3. Trong đó, Vinh có vẻ thích Vi nên cậu chàng rất mong tôi với Trang là một cặp. Tuy nhiên, Vi không thích Vinh. Thân thì được, chứ thích thì không. Lý do, Vinh là dân gốc Bắc. Sự thật là người Nha Trang chính gốc chúng tôi hơi kỳ thị người Nha Trang nói tiếng Bắc. Cho nên, ở trường học, khá nhiều nam sinh gốc Bắc nói giọng Nha Trang. Chỉ khi về với gia đình, các cậu chàng mới oan oan giọng thật. Lần đầu tiên ghé nhà Vinh chơi, Trang, Vi và tôi đều rất bất ngờ và khá sốc khi Vinh giới thiệu chúng tôi với ba mẹ nó bằng giọng Bắc. Sau này Vi hỏi tôi, ông biết thằng Vinh gốc Bắc từ trước rồi đúng không? Để bên vực bạn, tôi gật đầu kết rập. Sao ông không nói sớm để tôi chuẩn bị tâm lý? Vi trách móc, giọng Bắc của thằng Vinh nghe kỳ gì đâu. Giáng sinh năm nhất, Trang, Vi và tôi rủ nhau đi dạo phố. Chúng tôi gửi xe ở công viên 23 tháng 9, rồi hòa theo dòng người đi bộ tới nhà thờ Đức Bà. Trên đường đi, Vi phàn nàn với tôi rằng tối nào Vinh cũng gọi cho Vi hết. Vinh gọi chủ yếu để than lạnh, than bệnh, than chán, than đủ thứ. Ông nghĩ coi, Vi nói, con trai ai lại đi than thở trước mặt con gái chứ? Biết đâu nó làm vậy để thử coi bà có quan tâm tới nó không đó. Tôi đỡ lời. Thử thì cũng thử 1-2 lần thôi chứ. Vi bức xúc. Mà nó có thử bao nhiêu lần đi nữa? Câu trả lời của tôi vẫn là không. Rồi Vi mềm mỏng. Ông có thể nhắn lại câu trả lời của tôi cho nó không? Tính toán là nhiệm vụ của ai? Ôn thi học kỳ cho Chi xong, tôi tiếp tục tự ôn cho chính mình. Trước kỳ thi kết thúc học phần, trường tôi để trống một tuần lễ cho sinh viên tự học. Trong tuần lễ này, thư viện mở cửa từ 7 giờ sáng tới tận 9 giờ tối. Và những kẻ chỉ chờ nước đến chân mới nhảy, lập tức ùa vào, làm cho thư viện càng hỗn loạn hơn. Tôi chán ngán bỏ về nhà ngồi học. Thi thoảng, Trân và Thức có tới học chung với tôi. Những lúc đó, thói quen học và làm toán cao cấp mỗi ngày của tôi tỏ ra rất hữu ích. Việc tôi nhớ định lý nào nằm ở trang mấy trong giáo trình khiến Trân trầm trồ không ngớt. Thức thì có vẻ phục khả năng tính toán siêu tốc của tôi hơn. Thầy giải thích của chúng tôi lúc nào cũng chỉ trích cách dạy toán ở trường phổ thông khiến học sinh biết ngọn mà không biết gốc. Cụ thể là, anh không cần hiểu đạo hàm, tích phân là gì, anh chỉ cần biết cách tính đạo hàm, tích phân là được. Cho nên mới có chuyện thầy giáo biểu tính y bằng tích phân từ -1 đến 2, 1
chia x dx. Học sinh cứ nhắm mắt ghi y bằng log nơi b trị tuyệt đối của x gạch đứng trừ 1, 2 bằng log nơi b của 2. Ghi chú: ở trung học phổ thông, tích phân này không tồn tại vì hàm số dưới dấu tích phân không liên tục trên đoạn trừ 1, 2. Ở đại học, tích phân này được gọi là tích phân suy rộng. Hết ghi chú. Mà ngay cả thầy giáo nhiều khi còn không hiểu đạo hàm tích phân là gì. Cứ bập định lý, công thức mà áp dụng. Rảnh quá thì ngồi nghỉ mấy bài tập tích phân, trời ơi. Học sinh giỏi làm mà toát mồ hôi hột. Học sinh dở thì chỉ có nước cắn lưỡi hoặc cắn bút, bỏ giấy trắng. Chi vậy? Nên nhớ rằng, dạy toán là dạy tư duy, chứ không phải dạy tính toán. Nhiều bài tích phân phức tạp hơn, điên loạn hơn. Thậm chí con người còn chưa biết tới phương pháp giải. Ví dụ như tích phân từ 1 đến 2, e mũ x nhân sin 5x chia căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng 1, dx mà máy tính vẫn tính được. Anh chị về mở Mapo hay Mathematica, tính thử coi có ra không? Ra hết. Vậy thì việc giải những bài tập tính toán phức tạp đâu có ý nghĩa gì. Cho nên tôi rất muốn nói với anh chị câu này. Chúng ta đừng làm khổ học sinh nữa. Tính toán là nhiệm vụ của các phần mềm toán học. Học sinh chỉ cần học cách tư duy là đủ. Theo ý thầy giải thích, thì thời cấp 3, tôi học toán chưa đủ. Vì tôi chỉ được học cách tính toán mà thôi. 2 tuần và 5 môn thi. Cuối cùng, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Phúc chỉ chờ tôi thi xong để mở party. Về quê ăn Tết. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy làm sinh viên đại học sướng hơn học sinh trung học phổ thông là khi nhận được thông báo của lớp trưởng. Kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tháng. Có trường còn cho sinh viên nghỉ 1 tháng rưỡi. Sướng gì đâu. Khi chú xe ôm bỏ tôi trước cổng nhà, mẹ tôi đã vỡ òa hạnh phúc. Mắt mẹ lấp lánh niềm vui, mẹ chạy lại nắm lấy tay tôi và bắt đầu hỏi tới tấp dồn dập. Tôi muốn ná thở với nhiệm vụ trả lời. Chắc mai con phải vô lại Sài Gòn quá. Tôi đùa. Có bao nhiêu điều mới mẻ mẹ hỏi hết trơn trong vòng 10 phút. Thì chuyến này con về, còn ý nghĩa gì nữa? Cái thằng, mẹ nói giọng trách móc rồi mỉm cười rộng lượng. Mẹ hỏi một câu nữa thôi. Mấy tháng nay ở trỏng, con có nhớ nhà lần nào không? Ánh mắt chứa chan hy vọng. Đương nhiên là không rồi. Tôi trả lời thành thật. Nụ cười trên môi đột ngột tắt ngắm. Mẹ lạnh lùng quay lưng bỏ vào nhà. Ơ, mẹ giỏi à? Người lớn mà cũng mày đặt giỏi nữa sao? Với một chút áy náy nhỏ nhoi, tôi nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề của mình. Mẹ muốn tôi trả lời là tôi có nhớ nhà. Nhưng việc gì tôi phải nhớ nhà? Chẳng phải cả gia đình luôn ở trong tim tôi sao? Huống chi thứ bảy, chủ nhật tuần nào ba mẹ cũng điện thoại hỏi han. Ôi, mẹ tôi thật là phức xà tạp. Ba tôi đi làm về, thủ tục của hai cha con rất đơn giản, gọn nhẹ và dễ hiểu. Ba. Ờ, con về rồi hả? Dạ. Hết. Ba tôi chẳng bao giờ nói nhiều. Vậy mà chiều hôm đó, ba kéo tôi ra quán cà phê ngồi tâm sự. Con làm gì mà mẹ giận vậy? Sao ba biết? Thì ba thấy mẹ con không nói gì suốt bữa cơm trưa. Hi hi, tôi cười hồn nhiên. Tại con nói với mẹ là con không nhớ nhà. Cái thằng, thiệt là hết biết. Vậy là sai sao ba? Tôi lè lưỡi. Ờ, ba tủm tỉm cười. Đàn bà con gái đó mà, lâu lâu mình phải nói xạo cho họ vui. Ồa, ba thiệt là biết cách làm người khác bất ngờ quá đi. Mẹ tôi chẳng bao giờ giận dai. Mà có giận, mẹ vẫn nấu cho tôi những món tôi ưa thích. Vì mẹ là mẹ mà. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Để chuộc lỗi, tôi tập tành chê mẹ nấu dở. Tôi không có thói quen mở miệng khen ai bao giờ. Dù cho đối tượng được khen là mẹ, nhưng tôi biết mẹ là người tinh ý. Trước đây dù mẹ có nấu ngon cỡ nào, tôi cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn. Tôi dở nhất là làm văn bình luận. Nay tự nhiên tôi chê đột xuất. Hy vọng điều đó sẽ làm mẹ hạnh phúc. Ba tôi thì khác. Ba thẳng thừng trách. Thằng khờ,
Lúc cần xạo thì không chịu xạo, lúc không cần xạo thì lại lanh chanh.
Hi hi, tôi cười trừ.
Mà con đang nói xạo phải không?
Ba hỏi.
Mẹ con nấu ăn ngon lắm mà.
Hi hi.
Nhóc em tôi than thở. Từ ngày ông về, tôi trở thành con nuôi. Chứ còn gì nữa? Đồ ăn thì mẹ toàn nấu những món ông thích. Tết nhất đủ thứ việc. Tôi thì ở nhà cắm đầu cắm cổ làm. Ông thì qua nhà bạn đánh bài cắn hột dưa. Tại bạn bè nửa năm nay mới gặp lại mà. Mày ráng phụ mẹ dọn dẹp lau chùi, rồi tao cho vài trăm ngàn ăn Tết.
Không thèm. Nhóc em tôi nổi sùng.
Tưởng làm ra tiền là ngon hả?
Vậy là không cần tiền chơi Tết hả?
Tôi móc bóp, xòe tiền ra đầy tay, phe phẩy. Thằng nhóc làm bộ tăng hắn rồi sẵn giọng nói.
Đưa đây.
Mùng 1 Tết, về mừng tuổi ông bà ngoại, tôi gặp Nhung, em họ, bằng tuổi tôi, cũng đang học đại học ở Sài Gòn.
Nhung nói, hình như anh ốm hơn.
Còn mày thì hình như mập lên, chắc vô đó ăn sung mặc sướng.
Sướng cái con khỉ, ở chung với anh hai, bị ông bắt làm việc nhà, khổ muốn chết.
Trời, khổ mà mập ra như mày, tao đây cũng muốn khổ.
Oan ức quá. Rốt cuộc Nhung cũng tiết lộ bí quyết tăng trọng. Ông thử ăn cơm nguội điểm tâm 7 ngày một tuần như tôi coi có mập không.
Thiệt hả?
Tôi làm bộ vuốt cằm. Đời lắm lúc cũng éo le quá ha.
Mùng 2 Tết hàng năm, tôi đều phải đi lễ mộ. Thánh lễ được cử hành ở nghĩa trang của giáo xứ, cách nhà thờ chỉ vài chục bước chân. 4 giờ rưỡi sáng, tôi bị dựng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở ngồi sau xe để nhóc em chở thẳng tới nghĩa trang. Ngồi lên viền mộ của ai đó, nghe lời đức giám mục giảng về đạo hiếu mà gật gà gật gù. Rồi trời sáng, lễ tang, đại gia đình bên nội tập trung trước mộ ông nội đọc kinh. Đọc kinh cho ông nội xong, cả nhà tôi lại kéo về nhà ngoại ăn sáng. Rồi đại gia đình bên ngoại cũng kéo nhau lên nghĩa trang dòng họ thắp nhang. Những ngôi mộ ở đây đều không có bia. Năm nào mẹ cũng chỉ mộ chị Thảo cho anh em tôi. Năm nào mẹ cũng cật nhập những thành tích của tôi cho chị Thảo nghe nữa. Tôi biết mẹ thương chị Thảo nhất trần đời.
Mùng 3 Tết, Vinh, Trang, Vi tụ tập ở nhà tôi như đã hẹn. Có hai lý do khiến bộ tứ thấm thiết thống nhất họp mặt ở nhà tôi sáng mùng 3 hàng năm. Nhà tôi nằm ở ngoại ô thành phố, trước sân có trồng một cây dừa sim.
Đúng vậy, dừa sim chính là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai, chắc bạn cũng biết rồi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon.
Ăn sáng xong, cả bọn kéo nhau đi chụp ảnh. Chúng tôi thường chạy xe về phía bắc thành phố. Một bên là vách núi, một bên là vực biển. Một địa điểm post ảnh tuyệt vời.
Mùng 4 Tết là ngày họp lớp. Chúng tôi tập trung trước cổng trường cấp 3, rồi ròng rắn nối đuôi nhau đi thăm thầy chủ nhiệm và cô Anh Văn, hai thầy cô mà chúng tôi kính trọng nhất. Năm đó chúng tôi cũng ghé thăm Bình nữa. Đầu Bình vẫn còn hơi móp, nhưng Bình đã bình phục hẳn.
Sau cùng, cả lớp kéo nhau đi dốc lết ăn chơi cho đến hết ngày.